Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 4 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh văn hóa xã hội của gia đình ngày nay, theo bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hành trình ơn gọi linh mục của một chủng sinh người Pháp tại chủng viện Divino Amore ở thủ đô Roma. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tư tưởng của Tân Ước về đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm qua, mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 10 hồng y và 111 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn giáo hội. Trong thánh lễ cầu hồn năm ngoái 2013, Đức Thánh Cha Francisco và các hồng y giám mục đã cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục qua đời, trong đó có 4 giám mục Việt Nam. Nhưng lần này không có giám mục nào người Việt. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y trước sự hiện diện của 30 giám mục và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về mầu nhiệm Chúa sống lại, soi sáng cho toàn thể đức tin của chúng ta. Chính biến cố Chúa sống lại đáp ứng cuộc tìm kiếm lâu dài của dân Chúa, cuộc tìm kiếm của mỗi người và toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tiếp nối truyền thống, ngày hôm nay chúng ta dâng hy tế thánh thể để cầu nguyện cho các anh em hồng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Kinh nguyện của chúng ta được phong phú thêm nhờ những tâm tình, kỷ niệm và lòng biết ơn vì chứng tá của những người mà chúng ta quen biết đã cùng chia sẻ việc phục vụ giáo hội. Nhiều khuôn mặt của họ hiện diện trong tâm trí chúng ta. Nhưng tất cả và từng người trong họ đều được Chúa Cha nhìn trong tình yêu thương từ bi của Ngài. Và cùng với cái nhìn của Chúa Cha trên trời, cũng có cả cái nhìn của Đức Mẹ, Mẹ chuyển cầu cho các con cái rất được Mẹ yêu thương. Và cùng với các tín hữu mà các vị đã phục vụ dưới thế này, ước gì các vị cũng được hưởng niềm vui của Jerusalem Thiên Quốc.
Mặt khác, theo thói quen của các vị tiền nhiệm, lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua, lễ cát linh hồn, Đức Thánh Cha Francisco đã xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện tại mộ của các vị giáo hoàng quá cố. Trong số các vị giáo hoàng có mộ tại tầng hầm này có Đức Giáo hoàng Biển Đức 15, Đức Pio 11, Đức Pio 12, Đức Phaolô 6 và Đức Gioan Phaolô 1. Mộ của hai vị thánh giáo hoàng đã được dời lên tầng trên đền thờ Thánh Phêrô. Mộ của Đức Phaolô VI tuy đã được phong chân phước nhưng vẫn tiếp tục được để lại ở tầng hầm theo tinh thần di chúc của Ngài.
Damasco, hôm 31 tháng 10 vừa qua, khoảng 50 tu sĩ nam nữ ở Syria đã nhóm họp tại thủ đô Damasco để chuẩn bị năm về đời sống thánh hiến sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 tới đây. Đức cha Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin cho biết, cuộc gặp gỡ này cũng là một cơ hội an ủi quý giá cho tất cả các tu sĩ trong hoàn cảnh bạo lực chiến tranh từ hơn 3 năm nay. Trong tình cảnh như hiện nay, tình yêu của Thiên Chúa chỉ có thể được cảm nghiệm một cách cụ thể nếu những người khác thấy tình yêu ấy phản ánh trong tình thương của chúng ta dành cho các anh chị em khác một cách cụ thể với những giới hạn và mong manh của chúng ta. Cuộc gặp gỡ giúp hoạch định chương trình cử hành năm về đời sống thánh hiến ở Syria. Các tu sĩ hiện diện tại nước này có ý hướng sống năm này như một thời điểm hiệp thông và tái khám phá ơn gọi của mình. đặc biệt Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, cũng như Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, cũng tham dự cuộc gặp gỡ vừa nói của các tu sĩ nam nữ.
Vatican, Bộ các dòng tu đã phê chuẩn hiến pháp mới của dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Trong thư ngày 1 tháng 11 vừa qua, cha Eduardo Robles Gin, bề trên tổng quyền của dòng, đã thông báo quyết định của tòa thánh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của toàn dòng đối với Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 và Đức Francisco, cũng như với Đức Hồng y Venazio de Paulis, người đã đại diện Đức Thánh Cha cai quản dòng trong thời kỳ cải tổ kéo dài 3 năm sau khi những gương xấu của vị sáng lập bị tiết lộ. Hiến pháp mới làm sáng tỏ đoàn sủng của dòng, đơn giản hóa các quy luật, giảm từ 872 điều khoản trong hiến pháp cũ xuống còn 235 điều khoản trong hiến pháp mới. Ấn định đường lối thực thi quyền bính trong dòng, làm sao để các tu sĩ có thể tham gia nhiều hơn và phù hợp hơn với giáo luật. Hiến pháp duyệt lại việc đào tạo, nhấn mạnh hơn đến trách nhiệm của mỗi người trong việc phân định ơn gọi, bảo đảm sự phân biệt giữa tòa trong và tòa ngoài, nghĩa là xác định các vị linh hướng và cha giải tội phải khác biệt với các bề trên của dòng, và các tu sĩ được tự do lui tới với các vị linh hướng cũng như các cha giải tội.
Roma, trong những ngày này từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 11, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đang viếng thăm miền Gaza và Sedero ở Thánh Địa, theo lời mời của Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem. Đoàn gồm có Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, ba vị Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký Nuncio Galantino. Sáng thứ Hai mùng 3 tháng 11, đoàn đã đến giải Gaza và viếng thăm các khu vực bị quân đội Israel tàn phá, thăm nhà thương Giordano và trường của Tòa Thượng Phụ Latin. Tại nhà thờ Thánh Porphyrio, đoàn gặp gỡ Đức Giám mục Chính thống Alexios, và sau khi cử hành thánh lễ tại Giáo sứ Công giáo Thánh Gia, đoàn gặp gỡ các gia đình tại đây. Thứ Ba, hôm nay mùng 4 tháng 11, đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia thăm thành Sedero, là thị trấn ở miền nam Israel đã bị lực lượng Hamas từ Gaza bắn hàng trăm hỏa tiễn vào. Ban tối cùng ngày, các giám mục trở về Roma. Đức cha Galantino cho biết cuộc viếng thăm này diễn ra trong mối quan tâm của Hội đồng Giám mục Italia đối với Trung Đông, nơi mà từ ngày 13 đến 16 tháng 10 vừa qua, một phái đoàn của Giám mục Italia cũng đã đến viếng thăm những người tị nạn ở vùng Kurdistan miền Bắc Iraq. Các hoạt động này biểu lộ sự dấn thân liên đới của Hội đồng Giám mục Italia cho hòa bình và sự sống chung giữa các dân tộc, đồng thời bày tỏ sự gần gũi cụ thể với các tín hữu Kitô phải rời bỏ gia cư vì các cuộc xung đột và bị bách hại. Cuộc xuất cư này làm cho mọi người trở nên nghèo nàn, làm suy giảm sự hiện diện của giáo hội tại chính phần đất tin mừng đã được lan tỏa.
Assisi, Tổng tu nghị thứ 14 của dòng Phan Sinh tại thế, quen gọi là dòng Ba Francisco, đã được khai mạc chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Assisi, Trung Italia, và kéo dài đến Chúa Nhật mùng 8 tháng 11 tới đây, với sự tham dự của 85 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới. Cao điểm trong những ngày tu nghị là việc bầu những người sẽ điều hành huynh đoàn quốc tế dòng Phan Sinh tại thế trong 6 năm tới đây. Trước khi chính thức khai mạc tổng tu nghị, các đại biểu cùng với các quan sát viên và thành viên ban tổ chức, tổng cộng là 170 người, đã tham dự thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi, cử hành tại Vương cung Thánh đường tầng dưới gần mộ Thánh Francisco. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục mời gọi các thành viên dòng Ba Phan Sinh tại thế hãy sống đức tin trong tinh thần các mối phúc thật. Cuối thánh lễ, bà Encarnita del Pozzo, bề trên tổng quyền dòng Phan Sinh tại thế, đã đọc kinh phó thác toàn dòng cho Đức Mẹ Maria. Dòng Phan Sinh tại thế hiện nay quy tụ 70 huynh đoàn quốc gia.
Hán Thành, hôm 29 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã kết thúc khóa họp 4 ngày và đã bầu Đức cha Igino Kim Hỷ Trung
Tổng giám mục Quang Châu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục. Cho đến nay, đức cha Kim Hỷ Trung là chủ tịch Ủy ban đối thoại Liên tôn và Đại kết. Các giám mục đã bầu đức cha Gabriel Trương Bổng Huân, giám mục giáo phận Thanh Châu, làm phó chủ tịch. Trong khóa họp, Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã quyết định tổ chức hai cuộc lạc quyên đặc biệt trên toàn quốc, trước tiên vào Chủ nhật 16 tháng 11 tới đây là Ngày Giáo dân, để trợ giúp các tổ chức công giáo, và thứ hai là vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua, để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan buộc phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn. Các giám mục đã bầu đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, làm tân chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Đức cha Du Hưng Thực đã cảm ơn các giám mục vì sự tín nhiệm này và cho biết sẽ chọn tông huấn Niềm Vui Phúc Âm của Đức Thánh cha Francisco làm kim chỉ nam cho các hoạt động xã hội của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Ngài nói, niềm vui sống tin mừng một cách cụ thể phải giúp đỡ chúng ta đi ra ngoài, đi xa hơn, nhưng luôn có Chúa Kitô trong tâm hồn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bối cảnh văn hóa xã hội của gia đình ngày nay, theo bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện nay nhiều giáo phận trên thế giới bắt đầu tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ lần thứ 14 và tháng 10 năm tới về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế giới ngày nay. Đây là phần 2 trong tiến trình Công nghị Giám mục Thế giới về gia đình, tiếp nối Công nghị Ngoại thường mới kết thúc ngày 19 tháng 10 vừa qua sau 2 tuần lễ nhóm tại Vatican về đề tài Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Làm căn bản cho việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới là bản tường trình chung kết được các nghị phụ thông qua trong phiên họp cuối cùng chiều ngày 18 tháng 10 mới đây. Văn kiện này gồm 62 đoạn, trong đó có một số đoạn chưa hội đủ 2/3 số phiếu, đặc biệt là vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, vấn đề cởi mở đón tiếp những người đồng tính luyến ái, việc săn sóc mục vụ cho những người sống chung mà không kết hôn, vân vân. Tuy nhiên, phần lớn của văn kiện đã được thông qua với đại đa số phiếu. Bản tường trình này gồm 3 phần. Phần thứ nhất là lắng nghe, trình bày bối cảnh và những thách đố về gia đình. Phần thứ hai là hướng nhìn Chúa Kitô, tin mừng của Chúa về gia đình. Phần ba là đối chiếu, so sánh, trình bày những viễn tượng mục vụ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn trình bày bối cảnh văn hóa xã hội mà gia đình đang phải đương đầu ngày nay, cụ thể là đoạn từ số 5 đến 11. Bản tường trình viết.
Bối cảnh văn hóa xã hội. Số 5. Trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, chúng ta hãy nhìn thực tại gia đình ngày nay với tất cả những phức tạp của nó, trong những điểm sáng và điểm tối của gia đình. Chúng ta hãy nghĩ đến các cha mẹ, các ông bà, anh chị em, họ hàng xa gần, và nghĩ đến mối liên hệ giữa hai gia đình thông gia với nhau. Ngày nay, sự thay đổi về nhân học và văn hóa ảnh hưởng trên tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống và đòi phải có một lối tiếp cận, phân tích và nhận định những khác biệt. Trước tiên, cần nhấn mạnh những khía cạnh tiêu cực. Ngày nay người ta được tự do ngôn luận nhiều hơn, các quyền của phụ nữ và trẻ em được nhìn nhận hơn, ít là tại một số miền. Nhưng đàng khác cũng cần để ý đến nguy hiểm gia tăng do chủ nghĩa cá nhân thái quá, làm thay đổi những quan hệ gia đình và rốt cuộc coi mỗi phần tử trong gia đình như một hòn đảo. Trong một số trường hợp, đề cao ý tưởng về một chủ thể tự kiến tạo theo những ước muốn riêng của mình, và coi đó là tuyệt đối. Thêm vào đó cũng có cuộc khủng hoảng đức tin nơi nhiều người công giáo và thường là nguồn gốc đưa tới cuộc khủng hoảng về hôn nhân và gia đình. 6. một trong những nghèo nàn nhất của nền văn hóa hiện nay là sự cô đơn, kết quả của sự vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc sống con người và do những quan hệ mong manh. Người ta cũng có cảm giác chung về sự bất lực đối với thực tại kinh tế, xã hội, nhiều khi đè bẹp các gia đình. Vì thế, sự gia tăng nghèo đói và tình trạng công ăn việc làm bấp bênh làm cho nhiều người sống như trong một ác mộng thực sự, hoặc vì thuế má quá nặng, khiến nhiều người trẻ không dám kết hôn. Nhiều khi gia đình cảm thấy bị bỏ rơi, không được các chính quyền đoái hoài tới hoặc ít được quan tâm. Những hậu quả tiêu cực về phương diện tổ chức xã hội thực là hiển nhiên, từ cuộc khủng hoảng dân số tới những khó khăn về giáo dục, từ thái độ khó đón nhận sự sống sắp rinh ra cho đến việc cảm thấy sự hiện diện của những người già như một gánh nặng. Sự lan tràn cảm giác khó chịu về tình cảm, đến độ nhiều khi gây ra bạo lực. Trách nhiệm của nhà nước là kiến tạo những điều kiện luật pháp và công ăn việc làm để bảo đảm tương lai cho người trẻ, giúp họ thực hiện dự án thành lập gia đình.
Số 7. Có những bối cảnh văn hóa và tôn giáo đề ra những thách đố đặc thù. Trong một số xã hội vẫn còn tục đa thê và trong một số môi trường truyền thống vẫn còn tục lệ hôn nhân gắn ghép. Tại các nước, trong đó sự hiện diện của giáo hội Công giáo ở thế thiểu số, thì có nhiều hôn phối hỗn hợp giữa người Công giáo và Kitô hữu khác hoặc là hôn phối khác đạo, với tất cả những khó khăn đi kèm về mặt pháp lý, việc rửa tội và giáo dục con cái, và tôn trọng lẫn nhau về phương diện tín ngưỡng khác biệt. Trong các cuộc hôn nhân ấy có thể có nguy cơ lâm vào chủ thuyết duy tương đối và dửng dưng, nhưng cũng có thể là cơ hội hỗ trợ tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn trong một sự sống chung hài hòa của những cộng đoàn cùng sống nơi ấy. Trong nhiều bối cảnh, và không những ở Tây Phương mà thôi, đang có sự lan tràn thói tục sống chung trước khi kết hôn hoặc sống chung mà không hướng tới việc chấp nhận một hình thức có một mối liên hệ ràng buộc như định chế. Thêm vào đó, người ta có thể kể đến luật lệ dân sự làm thương tổn hôn nhân và gia đình. Vì sự tục hóa tại nhiều nơi trên thế giới, sự tham chiếu Thiên Chúa bị giảm bớt nhiều và tín ngưỡng không còn được chia sẻ về phương diện xã hội nữa. Số 8. Có nhiều trẻ em sinh ra ngoài vòng hôn nhân, nhất là tại một số quốc gia, và nhiều trẻ em lớn lên với một người cha hoặc một người mẹ mà thôi, hoặc trong một bối cảnh gia đình được nới rộng hoặc tái tạo. Con số các vụ ly dị gia tăng, và nhiều khi có những vụ ly dị chỉ vì các yếu tố kinh tế. Các trẻ em thường là đối tượng tranh giành giữa cha mẹ, và con cái thực là những nạn nhân của những vụ gia đình bị xâu xé. Những người cha thường vắng mặt không những vì lý do kinh tế, chính trong những trường hợp họ cần lãnh nhận rõ ràng trách nhiệm đối với con cái và gia đình. Phẩm giá của phụ nữ vẫn còn phải được bảo vệ và thăng tiến. Thực vậy, ngày nay trong nhiều môi trường, phụ nữ bị kỳ thị và hồng ân làm mẹ thường bị coi như một sự thiệt thòi thay vì được trình bày như một giá trị. Cũng không được quên sự gia tăng những hiện tượng bạo hành phụ nữ nhiều khi ngay giữa lòng gia đình và nạn cắt chặt cơ phận phụ nữ lan tràn một cách trầm trọng trong một số nền văn hóa. Sự khai thác tình dục trẻ em cũng là một trong những thực tại gương mù và đồi bại của xã hội ngày nay. Cả những xã hội bị bạo lực vì chiến tranh, khủng bố hoặc vì các tổ chức tội phạm cũng thấy những tình trạng gia đình bị sa sút, nhất là tại các thành phố lớn và nơi các khu ngoại ô có sự gia tăng hiện tượng gọi là các trẻ bụi đời. Ngoài ra, các cuộc di cư cũng là một dấu chỉ thời đại cần phải đương đầu và hiểu rõ nó với tất cả những hậu quả trên đời sống gia đình.
Tầm quan trọng của đời sống tình cảm. Số 9. Đứng trước khung cảnh xã hội được xác định, người ta gặp thấy tại nhiều nơi trên thế giới, nơi các cá nhân có nhu cầu mạnh mẽ hơn cần săn sóc bản thân mình, biết nội tâm của mình, sống phù hợp hơn với những cảm xúc và tình cảm của mình, tìm kiếm những quan hệ tình cảm có chất lượng. Khát vọng chính đáng này có thể mở cửa cho ước muốn dấn thân kiến tạo những quan hệ hiến thân và hỗ tương với nhau trong tinh thần sáng tạo, gây ý thức trách nhiệm và liên đới như những quan hệ gia đình. nguy cơ cá nhân chủ nghĩa và sống theo tiêu chuẩn ích kỷ thật là lớn. Thách đố đối với giáo hội là giúp những cặp vợ chồng trưởng thành trong chiều kích cảm xúc và phát triển tình cảm qua sự thăng tiến đối thoại nhân đức và tín thác nơi tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa. Sự dấn thân toàn vẹn cần phải có trong hôn nhân Kitô giáo có thể là thuốc trị độc mạnh mẽ chống lại cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Số 10. Trong thế giới hiện nay không thiếu những xu hướng văn hóa dường như áp đặt một đời sống tình cảm vô giới hạn mà người ta muốn tìm hiểu trong mọi khía cạnh, cả những khía cạnh phức tạp nhất. Thực vậy, vấn đề tình cảm mong manh là điều rất thời sự ngày nay. Một thứ tình cảm tự yêu mình, bấp bênh và hay thay đổi, không luôn luôn giúp con người đạt tới một sự trưởng thành lớn hơn. Điều đáng lo âu là sự phổ biến dâm ô và thương mại hóa thân xác, được hỗ trợ do việc sử dụng Internet một cách không đúng đắn và cần phải tố giác tình trạng những người bị bó buộc phải hành nghề mại dâm. Trong bối cảnh này, các đôi vợ chồng nhiều khi bấp bênh, do dự và khó tìm được những cách thức để tăng trưởng. Có nhiều người có xu hướng dừng lại ở những giai đoạn ban đầu của đời sống tình cảm và tính dục. Cuộc khủng hoảng của đôi vợ chồng làm đảo lộn sự bình vững của gia đình, và qua sự ly thân và ly dị có thể đi tới chỗ tạo nên một loạt những hậu quả trên người lớn, con cái và xã hội, làm suy yếu cá nhân và những mối liên hệ xã hội. Cả sự suy giảm dân số do não trạng bài trừ sinh sản và do sự cổ võ những chính sách gọi là sức khỏe sinh sản trên thế giới, không những tạo ra một tình trạng trong đó các thế hệ thay thế nhau không còn là điều được bảo đảm nữa, nhưng còn có nguy cơ làm cho nền kinh tế bị nghèo nàn và mất hy vọng về tương lai. Sự phát triển các kỹ thuật sinh học cũng có ảnh hưởng mạnh đến mức sinh sản.
Thách đố một vụ, số 11, trong bối cảnh ấy giáo hội cảm thấy cần phải có một lời nói về sự thật và hy vọng, cần đi từ xác tín rằng con người đến từ Thiên Chúa và vì thế một suy tư có khả năng tái đề nghị những vấn nạn lớn về ý nghĩa đời người, có thể tìm được môi trường thuận tiện nơi những mong đợi sâu xa nhất của nhân loại. Các giá trị lớn của hôn nhân và gia đình Kitô tương ứng với sự tìm kiếm, tiến qua cuộc sống của con người, cả trong thời đại chịu ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa và trào lưu duy khoái lạc như ngày nay. Cần đón nhận con người với cuộc sống cụ thể của họ, biết nâng đỡ sự tìm kiếm của họ, khuyến khích ước muốn của họ đối với Thiên Chúa và mong muốn của họ được cảm thấy mình hoàn toàn là thành phần của giáo hội, cả nơi những người bị thất bại hoặc ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất. Sứ điệp Kitô luôn mang trong mình thực tại và năng động của lòng từ bi và chân lý là hai điều đồng quy trong trước Kitô.
Vừa rồi là bối cảnh văn hóa xã hội của gia đình ngày nay theo bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại hành trình ơn gọi linh mục của một chủng sinh người Pháp tại chủng viện Divino Amore ở thủ đô Roma.
Xin giới thiệu hành trình ơn gọi linh mục của một thầy đang thụ huấn tại chủng viện đền thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa, Divin Amore, cách trung tâm thủ đô Roma khoảng 20 cây số. Tôi tên Emmanuel Zanutta, 29 tuổi và là con thứ ba trong một gia đình công giáo thật đạo đức. Tôi được hồng phúc tiếp nhận đức tin, một nền giáo dục tôn giáo nghiêm chỉnh và một mẫu gương lành thánh từ song thân cũng như từ các anh chị em khác trong gia đình. Tôi mang hai dòng máu Ý, Pháp và luôn sống với gia đình tại thủ đô Paris. Tôi lên 11 tuổi khi anh cả Stefano, 25 tuổi, lâm bệnh ung thư máu. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần lễ, anh không còn sử dụng được đôi chân. Thật là cú sốc kinh hoàng đối với tôi. Một năm sau, tôi chứng kiến cái chết của anh sau cuộc hấp hối kéo dài 11 tháng. Nụ cười của anh suốt trong 11 tháng đau đớn khủng khiếp đã thật sự hoán cải lòng tôi. Sức mạnh của song thân khi tức khắc chấp nhận thánh ý Thiên Chúa đã khẳng định với tôi rằng Thiên Chúa hiện diện trong gia đình tôi. Trong bài giảng thánh lễ an táng, cha Bergson nói về các ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta, và anh tôi đã dùng ân huệ để phục vụ Ngài. Chúng ta không chọn cho mình ngày sinh, ngày tử, nhưng chúng ta có thể chọn cho mình một lối sống xứng đáng với sự tự do hoàn toàn của chúng ta. Năm 13 tuổi, cùng với anh trai Lorenzo, chúng tôi giúp lễ trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Paris từ ngày 19 đến 24 tháng 8 năm 1997. Trong một chuyến hành hương lộ đức, tôi gặp một người bạn linh mục là cha Christophe và tôi tâm sự với cha rằng, nếu Đức Chúa Giêsu gọi, hẳn mình sẽ rất sung sướng được bước theo Chúa, nhưng còn chờ một dấu hiệu. Năm 22 tuổi, Đức Mẹ Maria tặng cho tôi một người chị thiêng liêng mà tôi gặp trong sứ vụ tôi thi hành bên nước Palestina tại Jerusalem. Đó là nữ tu Rita. Từ đó, chị luôn cầu nguyện cho tôi cũng như tôi luôn cầu cho chị. Tôi ngước mắt nhìn lên trời và tôi thưa với Chúa, Chúa lấy mất anh con nhưng bù lại Chúa cho con một người chị. Con xin cảm tạ Chúa vô vàn. Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế quản lý, tôi gia nhập đội binh cứu hỏa và làm việc trong vòng 5 năm. Thời gian này tôi chứng kiến không biết bao nhiêu đau khổ, bao cái chết, bao tai nạn lưu thông, bạo hành, hỏa hoạn, tự tử và bệnh tật. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho các nạn nhân và mỗi khi có thể tôi đều vạch hình thánh giá trên trán của họ, với ý nghĩ tôi ban cho họ các bí tích sau cùng. Năm 27 tuổi, tôi vừa là nhân viên cứu hỏa, vừa là giáo sư môn kinh tế quản lý tại ngôi trường mà anh tôi làm phó hiệu trưởng. Đây là trường công lập, nhưng điều này không ngăn cản tôi nói về nền tu đức và về Thiên Chúa với các thanh thiếu niên. Tôi ghi nhận sự kiện người dân khao khát Thiên Chúa và thiếu những tín hữu dám làm chứng cho họ thấy về đức tin của mình. Năm 2012, tôi gặp lại cha Christophe và Ngài hỏi thăm ơn gọi của tôi đi đến đâu rồi. Tôi trả lời là tôi cảm tạ Thiên Chúa cho tôi một cuộc sống mà tôi thích, rất linh động, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ước nguyện trong lòng và chờ đợi tiếng Chúa gọi. Cha khuyên tôi nên làm một chọn lựa. Vậy là câu chuyện trở thành khá rõ ràng, tôi phải chọn lựa. Sau cuộc gặp gỡ này, tôi thuật lại cho cha Linh Hướng nghe, Ngài kêu lên, đúng rồi, đã đến lúc phải chọn. Thật là những giây phút tuyệt vời bởi vì tôi nhận ra là các Ngài cầu nguyện cho tôi. Tôi liền đến gặp vị phụ trách ơn gọi của Tổng giáo phận Paris. Cùng thời điểm này, tôi chia sẻ ước nguyện bước theo Đức Chúa Giêsu với một người bạn mà tôi gặp tại Jerusalem. Anh là chủng sinh tại chủng viện Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa, La Madonna del Divinamore, ở Roma. Anh mời tôi đến dự một cuộc tĩnh tâm ngắn tại Đền Thánh. Tôi đến và còn trở lại đây 3 lần nữa. Tôi ghi khắc trong tâm trí lời vị tôi tớ Chúa là linh mục Umberto Terenzi nói, tất cả, luôn luôn, tức khắc, sẵn sàng. Đúng thế, sẵn sàng là câu chuyện đời tôi. Mỗi lần đến kính viếng Đức Mẹ Maria tại Đền Thánh Tình Yêu Thiên Chúa, tôi đều cảm thấy được an bình. Tôi phó thác trong vòng tay bảo trợ của Đức Mẹ. Năm 2013, tôi chính thức gia nhập chủng viện. Thật không dễ chút nào khi phải từ bỏ gia đình, bạn bè, thành phố quê sinh và quê hương thân yêu của tôi. Từ đó đến nay 1 năm đã trôi qua, tôi cảm thấy mình đã tìm được chỗ đứng trong cộng đoàn tuyệt đẹp này, nơi mà ngày qua ngày tôi học biết củng cố đức tin và trở nên điều Thiên Chúa muốn cho tôi. Ave Maria. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu phán, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tư tưởng của Tân Ước về đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã khảo sát các đoạn văn cựu ước nói về đức tin. Lần này chúng ta bước sang tân ước. Xét về từ ngữ, tân ước đỡ phức tạp hơn bởi vì thường chú trọng vào danh từ pistis. Tuy nhiên, xét về nội dung thì nó phong phú hơn cựu ước. Trong cựu ước, tin là tín thác vào Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử của dân tộc. Trong tân ước, sự can thiệp của Thiên Chúa dồn vào thân thế và công trình của Đức Giêsu Kitô. Tin bao gồm nhiều khía cạnh. Tin có nghĩa là chấp nhận sứ điệp mà Đức Kitô mang lại, đó là ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho nhân loại qua cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Tuy đó là một biến cố lịch sử, nhưng nó được diễn tả thành sứ điệp. Vì vậy, nó bao hàm khía cạnh đạo lý. Tin là một hành vi có chiều kích tri thức, chấp nhận sứ điệp được rao giảng qua ngôn ngữ và nếp sống. Tuy nhiên, tin không chỉ giới hạn vào lãnh vực hiểu biết. Tin đòi hỏi sự tuân phục, tín thác và tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi việc trao ban con của Ngài. Tin cũng kèm theo một cuộc thay đổi não trạng và nếp sống. Đó mới chỉ là những nét khái quát. Mỗi tác giả tân ước khai triển một vài khía cạnh đặc thù tùy theo nhu cầu của mỗi giáo đoạn cụ thể. Chúng ta sẽ phân tích làm ba nhóm chính. 1. Tin mừng nhất lãm. 2. Thánh Gioan. Và 3. Thánh Phaolô. Tin mừng nhất lãm. Trong tin mừng nhất lãm, tin có ba nghĩa. 1. Tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu. 2. Chấp nhận tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng. 3. Chấp nhận chính Đức Giêsu. 1. Tin có nghĩa là tín thác vào lòng tốt và quyền năng của Đức Giêsu. Điều này được nêu bật nơi Thánh Marco. Tin là điều kiện tiên quyết để mà Chúa làm phép lạ. Người ta phải tin người. Người không thể làm phép lạ nào ở Nazareth bởi vì ở đó dân thiếu lòng tin. Ngược lại, người nói với ông Jairo khi mất người con gái: đừng sợ, chỉ cần tin thôi. 2. Tin có nghĩa là chấp nhận tin mừng do Đức Giêsu rao giảng. Điều này được thấy ngay từ đầu tin mừng Marco. Thời gian đã viên mãn và triều đại Thiên Chúa đã gần kề, hãy thống hối và tin vào tin mừng. Cũng như vào lúc kết thúc cuốn sách: hãy ra đi khắp thế giới, rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin vào ấn phép rửa thì sẽ được cứu rỗi. Tin vào tin mừng có nghĩa là chấp nhận rằng Thiên Chúa đã can thiệp vào thế giới ở nơi bản thân lời nói và lời giảng của Đức Giêsu. Vì thế, ai muốn vào vương quốc Thiên Chúa thì phải chấp nhận những điều kiện mà Đức Giêsu đặt ra. Điều này đòi hỏi một cuộc hoán cải, thay đổi não trạng. Nghĩa thứ ba, tin có nghĩa là chấp nhận bản thân Đức Giêsu. Đây là bước thứ ba. Từ chỗ chấp nhận lời giảng về Đức Giêsu đến chỗ chấp nhận bản thân người. Đức Giêsu là chủ thể Kyrios. Điều này xảy ra sau cuộc phục sinh và được nhấn mạnh cách riêng trong sách Tông đồ Công vụ. Dù sao, Thánh Luca diễn tả thái độ này qua một vài hành động cụ thể: đi theo Đức Kitô, vác thập giá, làm chứng, tuyên xưng. Khối thứ hai, Thánh Gioan. Tin chiếm một địa vị nổi bật trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Động từ pistuein được dùng 98 lần trong Tin mừng thứ 4 và 9 lần trong các thư. Còn danh từ pistis chỉ được dùng một lần trong thư thứ nhất của Gioan chương 5 câu 4. Xem ra Thánh Gioan quan tâm đến lối sống hơn là đến đạo lý. Tuy vậy, ở cuối Tin mừng, tác giả viết như thế này: những điều này đã được ghi chép ngõ hầu anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống đời đời. Chương 20 câu 31. Chúng ta hãy tìm hiểu ba điểm liên quan đến đối tượng, bản chất và hiệu quả của việc tin. 1. Đối tượng. Tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ được Chúa Cha sai đến là con Thiên Chúa, cả từ Chúa Cha mời đến. Chúa Cha với Đức Giê-xu là một. Hai, bản chất. Thánh Gioan quan niệm tin như là một tiến trình gặp gỡ. Cùng với động từ tin, tác giả còn dùng các động từ đồng nghĩa tự như là đến với, tiếp đón, yêu mến. Tin là một tiến trình năng động, nó tăng trưởng tiệm tiến, từ những bước đầu đến chỗ hoàn bị, từ chỗ đón nhận Đức Giê-xu về phép lạ đến chỗ chấp nhận người mà không cần phép lạ. Vài thí dụ, chương 4, câu 46-53, sĩ quan cận vệ, động từ tin được nói tới ở các câu 50 và 53 với hai cấp độ khác nhau. Hoặc là ở chương 4, từ câu 39-42, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa bà phụ nữ Samaria với Đức Giê-xu. Người dân Samaria lúc đầu tin để nghe lời thuật của người phụ nữ, và sau đó họ tin vì nghe chính lời của Chúa. Điểm thứ ba, hiệu quả. Tin liên quan tới chuyện sinh tử. Số phận vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào việc tin hay là không tin. Ai tin sẽ không bị xét xử. Ai không tin thì đã bị xét xử rồi. Chương 3, câu 18. Ai tin vào con được sự sống hằng hữu. Chương 3, câu 36. Tin dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Không tin dẫn tới hy vọng. Tin mang tính quyết định đến số phận vĩnh hằng. Tin mở đường đến hạnh phúc đời đời. Nhờ tin mà chúng ta biết Chúa ở lại trong Đức Kitô. Ngoài ra, tin và yêu liên kết với nhau. Tin dẫn đến yêu, nhưng tin cũng là kết quả của yêu, bởi vì tin là kết quả của ơn Thánh Chúa. Tin là một học ân. Khối thứ ba trong Tân Ước là các tác phẩm Thánh Phaolô. Theo Thánh Phaolô, tin là vâng theo lời Chúa được biết nhờ việc rao giảng. Ông Abraham là tấm gương của đức tin bởi vì ông vâng theo lời Chúa nói cho ông. Tin là một tâm tư nội tâm, nhưng cũng bao hàm việc tuyên xưng bên ngoài miệng nữa. Lời giảng và lời tuyên xưng có một nội dung như nhau, đó là Đức Giê-xu là Chúa. Người đã chịu chết trên thập giá vì tội chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy vào ngày thứ ba. Tin mừng là Đức Kitô. Phẩm ai tin vào Thiên Chúa thì cũng chấp nhận kế hoạch của cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện ở nơi Đức Kitô. Vì vậy, Đức Kitô là đối tượng của đức tin. Đức tin là khởi đầu của tiến trình cứu độ, được đặt tên là ơn được nên công chính hay là công chính hóa. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh tới chỗ duy trì đức tin mới làm nên công chính chứ không vì giữ luật đã đưa đến những giải thích cực đoan khiến cho Thánh Gia-cô-bê phải lên tiếng. Thực ra trong các lá thư ở phần khuyến thiện, Thánh Tông Đồ luôn nói tới việc uốn nắn cuộc đời sao cho phù hợp với tin mừng. Người ta nhận thấy rằng trong các thư đầu tiên, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến quyền năng và sức mạnh của lời Chúa hay là của tin mừng. Nhưng mà trong các thư cuối đời gọi là thư mục tử, Thánh Phaolô bận tâm đến đạo lý và khuyên rằng Timôthê hãy giữ gìn đạo lý lành mạnh. Đây là một gia sản được ủy thác và cần phải giữ gìn cẩn thận. Tuy rằng ngày nay các học giả không còn coi Thánh Phaolô là người viết thư gửi Hebrew, nhưng tư tưởng của nó rất là gần gũi với Thánh Tông Đồ. Tác giả dành trọn chương 11 để trưng bày mẫu gương của các chứng nhân đức tin với lời mở đầu như sau. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Thánh Thomas Aquino đã nhận thấy nơi đây một định nghĩa của nhân đức tin, gồm có hai yếu tố. Xét về đối thể, đức tin vào những điều tương lai mà ta trông mong. Xét về chủ thể, tin có nghĩa là xác tín, kiên trì. Nói tóm lại, tiếng pistis ở trong Tân Ước là một thực thể phong phú bao gồm nhiều khía cạnh. Khía cạnh trí thức nghĩa là hiểu biết về bản thân và sứ điệp của Đức Giê-xu. Khía cạnh tin tưởng và sự chân thành của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta nơi Đức Kitô. Sự tin thác kèm theo niềm hy vọng rằng những lời Chúa hứa sẽ được thực hiện. Hy vọng chỉ phát sinh ra kiên trì và chung thủy. Xét về hiệu quả, đức tin mang lại đời sống mới, ơn trở nên công chính, thụ tạo mới. Khi đối chiếu giữa quan niệm tin ở trong Cựu Ước và ở trong Tân Ước, các tác giả nhận thấy vừa có liên tục, vừa có mới mẻ. Sự liên tục ở chỗ là tin bao hàm thái độ tín thác, tin tưởng vào Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử. Sự mới mẻ ở chỗ đối tượng của sự can thiệp của Thiên Chúa được biểu lộ một cách cụ thể ở nơi Đức Giêsu Kitô. Kể từ nay, ai tin vào Thiên Chúa thì cũng phải tin vào Đức Giêsu Kitô. Như vậy, trong Tân Ước, tin mang thêm một chiều kích, đó là chấp nhận Đức Kitô. Điều trớ trêu là khi đọc Tin Mừng, ta thấy những người không tin Đức Kitô là những người Do Thái. Họ không phải là người vô thần và phần lớn rất trung thành với luật Mô-xê. Trong bối cảnh đó, ta sẽ hiểu vì sao Tân Ước nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin. Tin vào lời giảng của chính Đức Giêsu và lời giảng của Hội Thánh. Đức tin cần thiết để được cứu rỗi. Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ để chứng minh sứ mệnh của mình, nhưng phép lạ chưa đủ để tin. Cần một thái độ cởi mở cũng như hợp tác với ân sủng. Ngoài ra, vài vấn nạn khác cũng được nêu lên trong cộng đoàn tiên khởi, chẳng hạn như tương quan giữa tin và biết, giữa tin và thấy, giữa tin và làm, mà Thánh Phaolô, Thánh Gioan và Thánh Giacôbê đã cố gắng tìm cách trả lời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.